Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin hân hạnh chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh của VOA vào đêm Giáng sinh thứ ba, 24 tháng 12, năm 2013. Mở đầu chương trình là phần lược thuật một số tin quan trọng.
Các tổ chức nhân quyền thúc đẩy Miến Điện trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị vào cuối năm nay.
Nhật Bản cung cấp đạn dược cho phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Sudan.
Bom nổ làm 13 người thiệt mạng tại trụ sở cảnh sát Ai Cập.
Nigeria cho biết quân đội giết chết 50 phần tử chủ chiến sau cuộc tấn công vào trại lính.
Hoa Kỳ nói một giải pháp chính trị có thể đang hình thành để chấm dứt cuộc giao tranh đang gây nhiều chết chóc ở Nam Sudan. Triển vọng kinh tế thế giới sẽ vững mạnh hơn trong năm 2014. Và liên quan tới Á Châu, Trung Quốc tuyên bố tàu sân bay Liêu Ninh thực hiện thành công các cuộc thử nghiệm ở Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin liên quan tới Việt Nam do Duy Ái phụ trách. Thưa quý thính giả, mở đầu phần tin tức và thời sự của đài VOA, Hoa Kỳ cho biết tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ủng hộ đề xuất triển khai 5.500 binh sĩ gìn giữ hòa bình tới Nam Sudan để bảo vệ thường dân khỏi tình trạng bạo lực giữa lúc tình hình tại đây đang ngày càng xấu đi. Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Hội đồng Bảo an chiều nay sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết chuyển các binh sĩ từ các phái bộ khác của Liên Hợp Quốc ở châu Phi theo như đề xuất của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc bà Samantha Power nói cuối ngày hôm qua rằng Nam Sudan đang lâm nguy và rằng lãnh đạo nước này có lựa chọn hoặc tham gia tiến trình đối thoại hoặc xâu xé nước này. Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir nói hôm qua trong một cuộc gặp với đặc sứ Mỹ về Nam Sudan Donald Booth rằng ông sẵn sàng tiến hành đàm phán với cựu phó tổng thống Riek Machar mà không đề ra các điều kiện tiên quyết nào. Ngoại trưởng Nam Sudan Barnaba Maria Benjamin nói với đài VOA rằng ông Kiir nhấn mạnh trong một bài phát biểu trước Quốc hội rằng ông sẽ không bao giờ đẩy Nam Sudan vào chiến tranh và rằng các cuộc đàm phán là cách thức để chấm dứt bạo lực. Ngoại trưởng Nam Sudan nói, được bầu lên một cách dân chủ, Tổng thống Salva Kiir chịu trách nhiệm cho mạng sống của người dân Nam Sudan, kể cả người nước ngoài ở nước này. Cho nên ông hoàn toàn có quyền và nhiệm vụ hợp hiến để bảo đảm đạt được hòa bình. Và ông cũng nói rằng, ông hy vọng rằng ông Riek Machar cũng có thể thấy được điều tương tự, rằng người dân đất nước đã phải hứng chịu rất nhiều và không thể mất mạng vì sự tranh giành quyền lực. Ông Kiir, một người thiểu số Dinka, đã đổ lỗi cho ông Machar, một người thiểu số Nuer, vì điều ông nói là một âm mưu đảo chính đã gây ra tình trạng bạo lực hôm 16 tháng 12. Hàng trăm người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Ông Machar nói với hãng tin Reuters ngày hôm qua rằng ông sẽ ngay lập tức tham gia vào cuộc đối thoại nếu ông Kiir thả các nhà lãnh đạo đối lập còn bị câu lưu. Liên Hợp Quốc nói rằng bạo lực đã buộc 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa và rằng 45.000 người đã phải lánh nạn tại các lán trại tạm ở các căn cứ Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. Nhà báo Hannah McNeese hiện ở thủ đô Juba nói với đài VOA rằng rõ ràng là có yếu tố sắc tộc trong cuộc xung đột khi các thành viên của các nhóm sắc tộc Nuer và Dinka nhắm mục tiêu vào nhau.
Có những kẻ đi lùng sục từ nhà này qua nhà khác, truy tìm người dựa vào sắc tộc của họ. Chúng đã đưa họ ra khỏi nhà, trói tay và xử tử họ vì không có cùng sắc tộc với chúng. Mọi chuyện hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Thưa quý thính giả, trong khi Hoa Kỳ nói một giải pháp chính trị có thể đang hình thành để chấm dứt cuộc giao tranh tại Nam Sudan, nhưng cùng lúc các giới chức quốc phòng Mỹ cũng tái bố trí lực lượng để có thể đáp ứng trong trường hợp cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn. Từ thủ đô Washington, thông tin viên Jeff Seldin của VOA ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Trong khi hàng ngàn người Nam Sudan tụ tập tại một trại của Liên Hiệp Quốc ở Juba để tìm sự an toàn, đặc sứ Hoa Kỳ tại Sudan và Nam Sudan cũng có mặt tại thủ đô họp với Tổng thống Salva Kiir. Nói chuyện qua điện thoại với các phóng viên tại Washington, Đại sứ Donald Booth cho biết hôm qua, hai bên đã có một cuộc thảo luận thẳng thắn và cởi mở, và Tổng thống Kiir sẵn sàng bắt đầu đàm phán với cựu Phó Tổng thống Riek Machar nhằm chấm dứt bạo động. Ông Booth cũng đi thăm 11 giới chức cấp cao có liên minh với ông Machar và đang bị giữ tại Juba. Ông nói các giới chức này mạnh khỏe và ông bày tỏ ý muốn chấm dứt vụ khủng hoảng một cách êm thắm. Nhưng trước đó, ông Machar nói với hãng tin Reuters rằng không thể có đàm phán cho đến khi nào các giới chức này được phóng thích.
Đây là những người sẽ tham gia cuộc đối thoại. Chúng tôi muốn có một giải pháp hòa bình cho vụ xung đột này. Chúng tôi không muốn dân chúng phải gánh chịu nhiều đau khổ. Họ đã đau khổ đủ rồi. Chúng tôi muốn hòa bình.
Tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Ban Ki-moon cảnh báo hai bên rằng cả thế giới đang theo dõi.
Attacks on civilians and the UN peacekeeping.
Phải ngưng ngay lập tức các vụ tấn công nhắm vào thường dân và binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc được điều tới để bảo vệ họ. Liên Hợp Quốc sẽ điều tra các báo cáo về những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và các tội ác chống nhân loại. Các thủ phạm ở các bậc cao sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp và đối mặt với hậu quả, cho dù họ nói rằng họ không biết gì về những vụ tấn công.
Có khoảng 7.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan và ông Tổng thư ký đang yêu cầu phái thêm binh sĩ tới. Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ ở châu Phi cũng đang có biện pháp đề phòng, theo Đại tá lục quân Steve Warren.
Vị chỉ huy chiến đấu đang tái bố trí lực lượng trong vùng để bảo đảm rằng chúng ta có khả năng cần thiết để đáp ứng với bất cứ yêu cầu nào của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Các giới chức Hoa Kỳ đã sơ tán khoảng 380 người Mỹ ra khỏi Nam Sudan và cho biết có thể còn có những người Mỹ khác trong nước. Tuy nhiên, tính đến giờ này, họ cho biết chưa có yêu cầu sử dụng các binh sĩ này trong cái mà một giới chức cấp cao trong chính quyền mô tả là một tình hình rất dễ biến động.
Nhật Bản đã gửi một chuyến tàu chở đạn dược cho một phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan đang có biến động. Đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, Tokyo cung cấp vũ khí cho quân đội nước ngoài. Đáp lại những yêu cầu của Liên Hiệp Quốc, Nhật Bản cho biết đã gửi 10.000 viên đạn cho quân đội Nam Triều Tiên vào cuối ngày hôm qua. Lực lượng này trực thuộc lực lượng quốc tế đang đối phó với bạo động đe dọa đưa Nam Sudan trở lại nội chiến. Nhật Bản có một hiến pháp chủ hòa và tự cấm xuất khẩu vũ khí. Nhưng các giới chức Tokyo nói luật cho phép cung cấp vũ khí trong khuôn khổ những hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc với sự chấp thuận của nội các. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trở lại cầm quyền lần thứ hai cách đây một năm đã nói ông muốn duyệt xét lại hiến pháp để cho điều mà ông gọi là chính sách hòa bình năng động hơn trên toàn thế giới. Ông cũng đề nghị nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu, phát triển và sản xuất vũ khí Nhật Bản đã có từ một thập niên nay. Vào tuần trước, Thủ tướng Abe được nội các chấp thuận kế hoạch quốc phòng mới, kêu gọi tăng 5% chi phí quốc phòng vào năm 2019. Ông cũng thành lập một hội đồng an ninh quốc gia để củng cố việc kiểm soát các chính sách an ninh. Động thái này được nhiều người xem là để đáp trả lại việc quân đội Trung Quốc ngày càng hung hăng, liên hệ đến một vụ tranh chấp lãnh thổ gay gắt với Nhật Bản tại Biển Đông Trung Hoa.
Một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết, dường như Bắc Triều Tiên có những nỗ lực rộng lớn và khẩn trương hơn để phục hồi địa điểm hạt nhân hơn trước đây. Phân tích của Viện Hoa Kỳ Triều Tiên tại Trường Đại học Johns Hopkins, căn cứ trên những hình ảnh vệ tinh mới đây của khu phức hợp hạt nhân Yongbyon ở vùng Tây Bắc nước này, một lò phản ứng 5 MW plutonium tại khu phức hợp đã bắt đầu hoạt động lại hồi tháng 8 năm nay, một vài tuần sau khi Bình Nhưỡng cho biết quyết tâm mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Dù những hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy hoạt động đã được tái tục, hiện không rõ lò phản ứng hạt nhân có thể tái tục nhanh chóng để sản xuất plutonium như thế nào, dùng để chế tạo bom hạt nhân, vì đầu tiên cần phải có một tiến trình lâu dài chế tạo những thanh nhiên liệu hạt nhân cần thiết. Tuy nhiên, một bài đăng trên trang blog ngày hôm nay của Viện Hoa Kỳ Triều Tiên 38 Bắc cho thấy Bình Nhưỡng đã dự trù trước việc này và có thể đã hoạt động sản xuất thanh nhiên liệu hạt nhân trong những năm qua. Viện Hoa Kỳ Triều Tiên đưa ra những bằng chứng gồm có những vệt trắng trên đỉnh của một bãi rác gần đó phù hợp với tiến trình sản xuất thành nhiên liệu plutonium. Các nhà phân tích nói khi hoạt động bình thường, lò phản ứng có khả năng sản xuất đủ plutonium để chế tạo một hay hai quả bom hạt nhân mỗi năm. Bình chứng được biết là đã có đủ plutonium để chế tạo 10 quả bom hạt nhân. Phân tích hình ảnh vệ tinh của Viện Hoa Kỳ Triều Tiên cũng nhận diện được một tòa nhà khác tại khu phức hợp Yongbyon có thể liên hệ đến việc sản xuất một dây chuyền cho một lò phản ứng uranium nước nhẹ. Uranium sẽ cho phép Bắc Triều Tiên phương pháp thứ hai và dễ dàng hơn để sản xuất vũ khí hạt nhân, dù chỉ biết được ít chương trình này đã tiến đến đâu. Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và vào tháng 2 năm nay. Tất cả đều vi phạm những chế tài của Liên Hợp Quốc và bị toàn thế giới lên án. Tuần trước, Nam Triều Tiên cho biết có chứng cứ là Bắc Triều Tiên chuẩn bị sẵn sàng cho một vụ thử nghiệm hạt nhân thứ tư, nhưng nói thêm là những động thái như thế dường như chưa rõ rệt.
Các tổ chức nhân quyền hối thúc Tổng thống có đường lối cải cách, giữ lời hứa trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị vào cuối năm nay. Hàng trăm tù nhân chính trị đã được trả tự do trong hai năm qua trong một đợt ân xá theo lệnh của Tổng thống Thanh Sen. Nhưng hàng chục người bất đồng chính kiến vẫn còn trong tù và nhiều người chỉ trích là Miến Điện, còn gọi là Myanmar, tiếp tục bỏ tù những người chỉ trích chính phủ. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm nay cho hay chỉ có 39 người bị tù trong danh sách các tù nhân chính trị được một ủy ban duyệt xét của chính phủ cứu xét. Nhưng con số này không bao gồm 200 người bị truy tố trong năm nay về các tội chính trị, nhiều người bị truy tố theo luật mới nghiêm nhặt hạn chế các cuộc biểu tình. Tổ chức theo dõi nhân quyền muốn Miến Điện trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và thực hiện cải cách tư pháp để ngăn ngừa những vụ bắt giữ tiếp diễn. Ủy ban duyệt xét tù nhân chính trị do chính phủ bổ nhiệm đưa ra đề nghị tương tự trong một bức thư gửi đến Tổng thống trước đây trong tháng. Các thành viên ủy ban dự trù họp với các giới chức cao cấp tại Naypyidaw vào ngày hôm nay, hy vọng tất cả các tù nhân chính trị có thể được trả tự do trước ngày 31 tháng 12. Trước đây trong năm, trong một chuyến đến thăm London, Tổng thống Thanh Sen đã hứa sẽ trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị trước cuối năm nay. Việc giam giữ tùy tiện các đối thủ chính trị là đặc điểm của nhà cầm quyền quân sự Miến Điện đã cai trị nước này 5 thập niên cho đến năm 2011. Ngoài việc trả tự do cho các tù nhân chính trị, chính phủ mới Miến Điện đã nới lỏng kiểm duyệt báo chí và cho phép lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi ra tranh cử quốc hội thành công. Cải cách tại Miến Điện nhận được sự ca ngợi của các chính phủ phương Tây. Nhiều chính phủ đã nới lỏng các chế tài đối với các quốc gia Đông Nam Á này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt từng lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info. hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại đối với thính giả ở Mỹ và Canada là 213-493-0225. Sau đây, mời quý vị nghe một số tin tức có liên quan tới Việt Nam. Hôm nay do Duy Ái phụ trách.
Hàng không mẫu hạm đầu tiên và duy nhất của Trung Quốc đã thực hiện thành công một loạt các cuộc thử nghiệm ở Biển Đông, là nơi mà Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và các nước khác trong khối ASEAN. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết tàu sân bay Liêu Ninh với hai chiếc khu trục hạm và hai chiếc hộ tống hạm đi kèm đã tiến hành hơn 100 cuộc kiểm tra, kể cả kiểm tra các hệ thống chiến đấu và thực hiện các công tác huấn luyện kể từ đầu tháng 12 trong vùng biển ngoài khơi đảo Hải Nam. Báo chí ở Bắc Kinh trích thuật thông cáo của Hải quân Trung Quốc nói rằng tàu Liêu Ninh thực hiện thành công một số cuộc thử nghiệm hệ thống chiến đấu ngày hôm nay và đã lần đầu tiên tổ chức huấn luyện chiến đấu toàn diện. Tàu Liaoning được tân trang lại từ vỏ tàu cũ từ thời Xô Viết mà Trung Quốc mua của Ukraine năm 1998. Tàu sân bay đầu tiên và duy nhất này của Trung Quốc được xem là một biểu tượng của kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc, giữa lúc có nhiều mối căng thẳng phát sinh từ những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa. Công tác thử nghiệm và huấn luyện của tàu Liaoning ở Biển Đông lần này sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 1 năm 2014.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen sắp thực hiện chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam với mục đích tăng cường các mối quan hệ song phương. Theo thông cáo hôm thứ Hai của Bộ Ngoại giao Campuchia, chuyến viếng thăm trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 của nhà lãnh đạo lâu năm này, được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo dự liệu, hai vị thủ tướng sẽ tham dự lễ ký kết 8 hiệp định, trong đó có hiệp định dẫn độ và những hiệp định hợp tác về an ninh, thương mại, giáo dục và thông tin. Báo chí Việt Nam trích lời Quốc vụ Khanh Bộ Thương mại Campuchia Kem Sitan cho biết kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Campuchia trong 9 tháng đầu năm 2013 đạt gần 2,7 tỷ đô la, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Thủ tướng Hun Sen chuẩn bị đi thăm Việt Nam trong lúc các cuộc biểu tình đòi ông từ chức đang gia tăng cường độ. Chủ nhật vừa qua, mấy trăm ngàn người đã xuống đường ở Phnom Penh để đòi ông Hun Sen từ chức hoặc tổ chức lại cuộc bầu cử sau cuộc bầu cử có tranh chấp hồi tháng 7. Một số nhà lãnh đạo phe đối lập và các nhà phân tích ở Campuchia cho rằng ông Hun Sen có thể lợi dụng chuyến viếng thăm này để mưu tìm sự hậu thuẫn của Việt Nam nhằm tiếp tục nắm quyền cai trị.
Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ đối tác hợp tác toàn diện với Nga và xem Nga là đối tác quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Theo hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc, thì Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Uông Chu Lưu đã cho biết như thế hôm thứ Hai tại Hà Nội trong lúc tiếp kiến Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Ivan Melnikov. Ông Melnikov nói rằng bên cạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa Nga và Việt Nam, Quốc hội hai nước đã có những mối quan hệ thực tế và hữu hiệu, góp phần rất lớn cho việc tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Moscow với Hà Nội. Đôi bên đã khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm dầu lửa và khí đốt, năng lượng hạt nhân, thương mại và đầu tư, an ninh quốc gia và quốc phòng.
Việt Nam dự kiến tiếp đón hơn 7 triệu rưỡi lượt khách quốc tế trong năm 2013, tăng 10,6% so với năm ngoái. Tân Hoa Xã trích dẫn các số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết như thế hôm thứ Ba. Trung Quốc, Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Campuchia, Malaysia và Australia là những nước có nhiều du khách đến thăm nhất trong năm nay, theo Tổng cục Thống kê ở Hà Nội. Trong năm 2013, Việt Nam tiếp đón 1,9 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 35%, gần 750.000 người Nam Triều Tiên, tăng 6,8% và hơn 600.000 người Úc, tăng 4,8%. Trong khi đó, số khách nước ngoài từ các nước Hoa Kỳ, Đài Loan và Pháp đã giảm đi trong 12 tháng qua, với tỷ lệ sút giảm lần lượt là 2,6%, 2,5% và 4,4%. Tổng cục Du lịch đề ra chỉ tiêu thu hút 8 triệu lượt khách nước ngoài trong năm 2014, với doanh thu khoảng 10,5 tỷ đô la.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam do nhà nước làm chủ đã ký hợp đồng 1,36 tỷ đô la với tổ hợp nhà thầu gồm tập đoàn Doosan của Nam Triều Tiên, tập đoàn Mitsubishi của Nhật cùng với hai công ty Việt Nam để xây một nhà máy phát điện chạy bằng than đá ở miền Nam Trung Phần. Hãng tin Bloomberg cho biết là hợp đồng để xây nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 ở tỉnh Bình Thuận đã được ký kết hôm thứ Ba. Theo kế hoạch thì công tác xây nhà máy điện có công suất 1.200 MW này sẽ bắt đầu vào đầu năm tới và sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2017. Thông cáo của Tập đoàn Điện lực cho biết 85% kinh phí của dự án sẽ được đài thọ qua các khoản tín dụng của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc, Công ty Bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. 15% còn lại là vốn đối ứng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thông cáo này nói rằng nhà máy sẽ sử dụng than nhập khẩu, nhưng họ không cho biết thêm chi tiết.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự và quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, nền kinh tế toàn cầu có thể bước sang một giai đoạn mới giữa lúc năm 2013 sắp sửa chấm dứt. Các số liệu mới công bố cho thấy dường như tình hình đã phần nào ổn định hơn so với 12 tháng qua. Nhưng các kinh tế gia vẫn tỏ thái độ thận trọng, vì mặc dù kinh tế toàn cầu liên tục được cải thiện, tỷ lệ thất nghiệp hãy còn cao, cuộc khủng hoảng nợ nần của châu Âu vẫn còn lâu mới có thể chấm dứt và nền kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục chậm lại. Thông tin viên Mil Arsiga của đài chúng tôi phân tích triển vọng của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2014 trong bài tổng kết cuối năm do Minh Phượng trình bày.
Vào lúc sắp hết năm, số người đi tìm việc tăng lên ở Hoa Kỳ. Nền kinh tế tăng trưởng ở mức nhanh nhất trong 2 năm và Quốc hội đã có một ngân sách mới có tác dụng xóa bỏ nguy cơ chính phủ phải đóng cửa một lần nữa. Chặn được thêm một vụ giằng co chính trị, người ủng hộ doanh nghiệp nhỏ John Ernst Mayr dự kiến một bầu không khí tốt đẹp hơn cho doanh nghiệp trong năm 2014.
Có thể sẽ là một năm tốt đẹp hơn năm 2013, nhất là nếu ta không phải chứng kiến những trò vớ vẩn như ta đã thấy trong vụ đóng cửa chính phủ.
Bên kia Thái Bình Dương, nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại sau nhiều thập niên tăng trưởng ở mức 2 con số. Nhưng ngay cả với triển vọng tương đối khiêm tốn là tăng trưởng ở mức 7%, kinh tế gia quốc tế Uri Dadush nói Trung Quốc vẫn tiếp tục có ảnh hưởng mạnh về kinh tế trong khu vực.
It's going to be somewhat slower going forward over the next year or two.
Trung Quốc sẽ đi chậm hơn một chút trong 1 hay 2 năm tới, nhưng vẫn đủ để kéo theo một số lớn các nước.
Nhưng trong khi nhu cầu cao hơn có cơ may đem lại lợi ích cho các nước, từ Campuchia cho tới Nhật Bản, các nền kinh tế của châu Âu vẫn yếu. Ủy hội châu Âu nói rằng tăng trưởng sẽ chậm lại ở 18 quốc gia sử dụng đồng euro, với mức thất nghiệp có thể sẽ nhích cao hơn trong năm mới. Bất kể những cải cách ngân hàng vừa được thực hiện, ông Dadush nói, các biện pháp kiểm ước gay gắt ở các nước được cứu nguy tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế châu Âu.
Italy is in deep trouble.
Italia gặp khó khăn lớn, và ngay cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và Ireland cũng sẽ phải mất vài năm mới thoát ra khỏi tình trạng rối ren.
Cũng vẫn còn lại các câu hỏi dai dẳng về tác động quốc tế của quyết định giảm bớt các biện pháp kích hoạt kinh tế do Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đưa ra. Trước việc giá cả nguyên vật liệu có cơ sụt giảm trong năm tới, các kinh tế gia cho rằng các nước lệ thuộc vào sản phẩm có thể sẽ thấy thu nhập xuống thấp.
That includes Brazil, but it also includes,
các nước đó gồm Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary và có thể cả Indonesia là những nước lệ thuộc vào sản phẩm.
Ở Trung Đông, một số các nước xảy ra cuộc nội dậy mùa xuân hiện vẫn còn bất ổn, dự kiến sẽ nếm trải các khó khăn kinh tế trong năm 2014. Ông Pin Phan Hong là người đứng đầu công tác theo dõi kinh tế toàn cầu tại Liên Hiệp Quốc.
Nevertheless, we believe some improvements are building the momentum.
Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng một số tiến bộ đang tạo dựng động lực cho năm tới. Vì thế, chúng tôi trông đợi nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng khoảng 3% trong năm 2014.
Cũng có điểm tốt cho châu Phi trong năm 2014. Sau khi tăng trưởng ở tỷ lệ thường niên là 4,8% trong năm 2013, Ngân hàng Phát triển Phi Châu dự kiến tăng trưởng sẽ tăng lên tới 5,3%, thúc đẩy bởi tăng trưởng mạnh trong khu vực dịch vụ và hoạt động gia tăng trong các ngành mỏ và nông nghiệp.
Thưa quý thính giả, ông Mikhail Kalashnikov, người thiết kế vũ khí thông dụng nhất thế giới đã qua đời, hưởng thọ 94 tuổi. Ông Kalashnikov thiết kế súng tấn công AK-47 nổi tiếng vào năm 1947 khi ông 20 tuổi. Ông chết ngày hôm qua tại nhà thuộc thành phố Zepsk gần dãy núi Ural. Tên AK-47 có nghĩa là súng tự động Kalashnikov và số 47 là năm súng được sản xuất. Súng Kalashnikov nổi tiếng được các lực lượng du kích, khủng bố và những tổ chức quân sự trên toàn thế giới sử dụng vì cấu trúc chắc chắn và sử dụng được trong mọi điều kiện khác nhau. Ông Kalashnikov bên vực sáng tạo của ông. Ông nói bất cứ vũ khí nào cũng gây thương vong nếu sử dụng không đúng và bạn phải chăm sóc. Đảm bảo là súng này ở trong quân đội, trong tay những người có trách nhiệm, để súng không được chuyển giao và bán trên các thị trường ngoài đường phố. Ông Kalashnikov nhận được huân chương anh hùng Nga. Ông không bao giờ hưởng lợi về tài chính từ súng AK-47 vì súng này không bao giờ có bản quyền sáng chế.
Nhà cầm quyền Ai Cập cho biết một vụ nổ lớn xảy ra tại một trụ sở cảnh sát ở vùng đồng bằng sông Nile Ai Cập, làm ít nhất 13 người thiệt mạng và 130 người khác bị thương. Các giới chức nói hầu hết những nạn nhân của vụ nổ tại Mansour là nhân viên cảnh sát. Chính phủ lâm thời đổ lỗi cuộc tấn công do huynh đệ Hồi giáo gây ra. Chính phủ cũng đã xếp tổ chức của cựu tổng thống Mohamed Morsi là một tổ chức khủng bố. Thủ tướng Hanzem al-Beblawi thề quyết là những người chịu trách nhiệm sẽ không thoát khỏi công lý. Huynh đệ Hồi giáo đưa ra một tuyên bố lên án vụ tấn công. Tổ chức này cũng cáo buộc thủ tướng dùng những lời tuyên bố kích động nhằm tạo ra bạo động, xáo trộn và bất ổn thêm nữa. Bộ trưởng Thông tin Ai Cập Mohamed Ibrahim đến thăm nơi nổ bom và nói cuộc tấn công là một nỗ lực ảnh hưởng đến cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp được tổ chức vào tháng tới. Ông nói rằng, ngày hôm qua chúng tôi bắt được 4 nhà hoạt động, thú nhận có một số liên hệ đến vụ tấn công này, và hiện nay họ nhận thức được rằng chúng tôi đang có những biện pháp chống lại họ, và tất cả những sự kiện này là một nỗ lực làm chệch hướng và khủng bố người dân vì cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, tôi muốn tái bảo đảm cho mọi người là chính phủ có kế hoạch phối hợp với những lực lượng vũ trang để bảo vệ ở mức cao nhất tất cả những trung tâm bầu cử và cầu xin Thượng Đế ngày này trôi qua bình yên. Huynh đệ Hồi giáo là mục tiêu đàn áp kể từ khi quân đội Ai Cập lật đổ ông Morsi vào tháng 7 năm nay. Lực lượng an ninh đã bắt giữ nhiều cấp lãnh đạo hàng đầu của Huynh đệ Hồi giáo, gồm cả ông Morsi, và đụng độ với những người biểu tình chống lại chính phủ lâm thời. Hơn 1.000 người, hầu hết thuộc phe Hồi giáo, thiệt mạng trong những cuộc xung đột. Các phần tử chủ chiến Hồi giáo bị đổ lỗi về cuộc tấn công chống lại lực lượng an ninh Ai Cập trong vài tháng qua, đặc biệt là tại vùng Sinai ở phía đông Ai Cập, nơi vụ nổ xảy ra ngày hôm nay.
Đức Giáo hoàng Francisco ngày hôm qua đã đến thăm người tiền nhiệm là Đức Giáo hoàng danh dự Benedicto thứ 16 để trao đổi lời chúc mừng Giáng sinh. Hai vị giáo hoàng đã hội kiến tại nhà của cựu Đức Giáo hoàng Benedicto tại Vatican và cùng cầu nguyện trong một thánh đường kế cận. Kể từ khi Đức Giáo hoàng Benedicto về hưu vào tháng 2 năm nay, hai vị chỉ gặp nhau trước công chúng có một lần vào một buổi lễ chính thức tại Vatican vào tháng 7. Hai vị cũng đã gặp nhau riêng và thỉnh thoảng nói chuyện bằng điện thoại. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 từ chức trước đây trong năm vì lý do sức khỏe kém. Đó là lần đầu tiên một vị giáo hoàng từ chức trong vòng 600 năm qua.
Giả, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi phát đi trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh đoàn tụ vui tươi bên gia đình và người thân, và xin hẹn gặp lại quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.